là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Lục Yên, tiếp đó là phản ánh những nỗ lực của thành phố Yên Bái trong công tác bảo vệ môi trường. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Yên Bái vừa có công văn yêu cầu các sở ngành địa phương, cơ quan đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt phải kiểm soát nghiêm ngặt các trường hợp trở về địa phương từ những nơi đang có dịch. Theo đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương kiểm tra rà soát cập nhật, nắm chắc số công dân của địa phương mình đang làm việc tại những nơi có dịch, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Phú Yên. Nếu công dân trở về địa phương trong thời gian này phải lấy mẫu xét nghiệm, quản lý giám sát chặt chẽ và áp dụng các biện pháp cách ly y tế. Tuyên truyền vận động các gia đình không tin cho người thân của mình đang ở các tỉnh thành phố đang có dịch diễn biến phức tạp, nếu không có việc thực sự cần thiết thì không nên trở về Yên Bái trong thời điểm này. Trường hợp có người thân đang di chuyển về Yên Bái thì phải báo cáo ngay cho chính quyền địa phương. Yêu cầu các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn khi tiếp nhận người từ các tỉnh thành phố đến lưu trú phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và các quy định phòng chống dịch. Nếu vi phạm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Từ đầu năm đến nay, huyện Trấn Yên đã trồng mới được gần 2.450 ha rừng, đạt trên 90% kế hoạch năm. Trong đó có gần 1.560 ha rừng tập trung và 890 ha rừng phân tán. Các loại cây được đưa vào trồng chủ yếu là quế, keo, bồ đề, tre măng bát độ, sấu, chám. Tỷ lệ cây sống đạt 98%. Cùng với trồng rừng, huyện cũng đang tích cực chỉ đạo nhân dân chăm sóc tốt diện tích rừng hiện có, khai thác gỗ rừng trồng đạt trên 4.700 mét khối. Ngoài ra còn khai thác được trên 2.000 tấn tre vầu nứa, 500 tấn măng và hơn 2.000 tấn vỏ quế. Công tác quản lý bảo vệ rừng tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, không có tình trạng phá rừng và cháy rừng xảy ra. Đến nay, độ che phủ rừng toàn huyện đạt gần 70%.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã bị mất việc làm. Do đó, tỉnh Yên Bái đã giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 1.880 người với tổng số tiền là 24,8 tỷ đồng, tăng trên 1.300 người so với cùng kỳ 2020. Đối tượng được giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp là những hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng dưới 12 tháng. Việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp đã giúp cho người lao động và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn trong thời gian mất việc. Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người lao động hiểu rõ hơn về lợi ích của bảo hiểm thất nghiệp, chủ động tham gia và hưởng quyền lợi nếu chẳng may bị mất việc.
Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, nhiều trường đại học của Việt Nam đã dùng chứng chỉ IELTS để xét tuyển thẳng vào đại học. Năm 2021 đã có 23 trường đại học, trong đó có nhiều trường top đầu như Đại học Bách Khoa, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân sử dụng phương thức xét tuyển với chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên. Đáp ứng nhu cầu của xã hội, vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định cho trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức thi IELTS. Đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái tổ chức thi chứng chỉ IELTS. Qua đó tạo cơ hội cho học sinh tỉnh Yên Bái bước vào cổng trường đại học cũng như đi du học, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nắm được thông tin trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tổ chức thi chứng chỉ IELTS, em Nguyễn Phương Mai, lớp 11 chuyên văn trường chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, đã đăng ký tham gia thi chứng chỉ IELTS do Hội đồng Anh tổ chức. Đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái tổ chức thi IELTS. Việc tổ chức thi tại trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia thi không phải mất thời gian và chi phí đi lại. Em Nguyễn Phương Mai, lớp 11 chuyên văn, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên cháu được tham dự một kỳ thi IELTS và với cháu thì cháu cảm thấy mọi thứ rất là lạ lẫm. Nhưng mà rất may mắn là chúng cháu lại được thi ngay tại ngôi trường của mình và thay vì phải di chuyển đến một nơi khác và mất thời gian, công sức và tiền bạc để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS thì bây giờ chúng cháu có thể ở tại nhà, tại thành phố của mình và chuẩn bị mọi thứ một cách dễ dàng. Và cháu cảm thấy đây là một cái cơ hội rất may mắn của mình. Hơn nữa là việc thi IELTS có thể giúp cho cháu có nhiều cơ hội trong cuộc sống, trong học tập và ngay cả con đường sự nghiệp sau này.
Chị Hoàng Thị Kim Khuyên có con tham gia thi chứng chỉ IELTS đợt này vui vẻ nói.
Trước đây thì là như ở tỉnh mình ấy là phải về dưới Hà Nội để thi. Nhưng cũng được sự quan tâm của tỉnh, của sở giáo dục cũng như trường chuyên và các thầy cô giáo đã có những mối quan hệ rất là tốt và cũng đã mời được đoàn của Hà Nội lên trên này để mở một cái chương trình thi cho các con. Cái chứng chỉ IELTS này thì nó rất là cần thiết, không những với các con muốn đi du học, con tôi thì là cái thi IELTS này là rất là quan trọng, và đặc biệt là thi được vào các trường đại học quy ra điểm và có thể là xét tuyển từ 6.5 trở lên.
Còn em Phạm Thu Giang, học sinh lớp 11 chuyên Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, thi chứng chỉ IELTS từ tháng 3 năm 2021 tại Hà Nội. Qua kỳ thi IELTS, Phạm Thu Giang đạt 8 điểm, chứng chỉ có giá trị trong vòng 2 năm. Với mức điểm quy đổi của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đưa ra với chứng chỉ IELTS 8 chấm, thì Thu Giang đạt từ 10 đến 15 điểm cho môn tiếng Anh. Đây sẽ là cơ hội để Giang thực hiện ước mơ của mình. Em Phạm Thu Giang, lớp 11 chuyên Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái vui mừng nói.
Tham gia thi IELTS dưới Hà Nội, và qua cái việc mà tham gia thi IELTS ở Hà Nội thì cháu nhận ra là thi IELTS là một cơ hội rất là tốt để vừa có trong tay một tấm vé tuyển thẳng vào đại học, và cũng là cơ hội để được va chạm với các bạn rất là giỏi từ các vùng miền khác nhau khi mà chúng cháu thi ở IELTS ở dưới Hà Nội ạ. Và cháu cho rằng việc học và thi IELTS là một cơ hội quý giá, vừa để tích lũy và trau dồi khả năng tiếng Anh, cũng như là lấy cho mình một cái tấm vé để vừa đi du học cũng như là tuyển thẳng đại học một cách rất dễ dàng. Và lời khuyên của cháu với tất cả các bạn khác mà có đang ôn thi IELTS và đang có dự định thi IELTS thì đó là phải luôn quyết tâm với mục tiêu của mình, và thật sự là tấm bằng IELTS là một cái rất giá trị và rất đáng để đầu tư.
Với chứng chỉ IELTS, học sinh có rất nhiều lợi ích như sử dụng để miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng Anh. IELTS 6 chấm trở lên, các em được tính là 10 điểm, dùng để xét thẳng hoặc xem xét các điều kiện học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp vào các trường đại học. Đặc biệt, học sinh có chứng chỉ IELTS có thể được chọn miễn môn học tiếng Anh ở một số trường đại học và có thể tìm được những công việc làm thêm ngay khi bước vào đại học như dịch thuật, hướng dẫn viên du lịch, trợ giảng tại các trung tâm tiếng Anh. Thời điểm tốt nhất để các em học sinh trung học phổ thông thi IELTS vào lớp 11. Các em học sinh cần rèn luyện tốt 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ngay từ cấp 2 với sự trợ giúp của giáo viên. Hiện trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã có 130 học sinh lớp 11 và lớp 12 có chứng chỉ IELTS và một số em vừa thi đạt được kết quả. Từ năm học 2018-2019, 90% học sinh chuyên Anh của trường đạt IELTS 6 chấm trở lên. Nhiều em được vào thẳng các trường đại học và đi du học. Thầy giáo Đặng Trần Hà, tổ trưởng tổ ngoại ngữ trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái cho biết.
Chứng chỉ IELTS là một cái chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được chấp nhận toàn cầu. Và việc sở hữu một cái chứng chỉ này với cái mức là từ 6.0 trở lên sẽ là nó giống như là một tấm vé để có thể mở cửa cho học sinh có thể đi du học ở nước ngoài, hoặc là các em có thể được tuyển thẳng vào các trường đại học top đầu ở Việt Nam vào thời điểm hiện nay. Trong 30 năm gần đây thì cái xu hướng về việc sử dụng các cái chứng chỉ quốc tế, đặc biệt là IELTS, là được áp dụng ngày càng phổ biến ở tất cả các trường đại học để thay vì đi thi. Thì chính vì thế mà cái tầm quan trọng của cái chứng chỉ IELTS quốc tế thì là nó ngày nó càng lớn. Lợi ích của học sinh khi có một cái chứng chỉ IELTS này nó không chỉ đơn giản là được tuyển thẳng đại học hay là đi du học đâu, mà các em còn có thể có những cái lợi ích khác ở trong trường đại học. Ví dụ như là nếu học ở Việt Nam thì các em có thể được miễn học tiếng Anh ạ. Có cơ hội và có điều kiện thì các em nên học và thi nó trước khi ra trường cấp 3. Về phía nhà trường thì từ năm 2018 thì bộ môn tiếng Anh của trường chuyên là đã triển khai cái việc là dạy cho các em chuẩn bị cho kỳ thi IELTS ngay từ ở trong nhà trường. Từ năm nay thì với cái đề án của trường chuyên từ giờ đến năm 2025 thì cái việc học sinh chuyên Anh và thi IELTS đầu ra đó là việc bắt buộc. Hiện tại chúng tôi đang làm mọi việc rất là tốt. Hy vọng trong thời gian tới chúng tôi sẽ có thể mở rộng hơn sang các cái lớp chuyên khác ạ.
Đáp ứng với nhu cầu của xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định cho trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức thi IELTS tại tỉnh, cũng như phê duyệt đề án hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng cho giáo viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ năm 2021. Lợi ích của chứng chỉ IELTS không chỉ là cơ hội lựa chọn ngành nghề, mà đây chính là điều kiện quan trọng trong xu thế tất yếu để các em học sinh trở thành những công dân toàn cầu.
Mùa mưa bão đã bắt đầu, nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy luôn tiềm ẩn. Thời gian qua, đội cảnh sát giao thông đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã trực 24/24 giờ với 100% quân số để thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện kịp thời những vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện 175 trường hợp vi phạm, đình chỉ 4 phương tiện thủy, xử phạt 144 trường hợp vi phạm, trong đó không đăng ký đăng kiểm phương tiện 11 trường hợp, vi phạm quy định về bằng chứng chỉ chuyên môn 7 trường hợp và hành vi khác 157 trường hợp. Đội cũng tiến hành kiểm tra trên tuyến sông Hồng, yêu cầu 3 bến đò, 5 hộ kinh doanh vận chuyển hành khách ngang sông và 2 cơ sở khai thác cát sỏi ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và các hoạt động khai thác khoáng sản trên sông Hồng.
Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, ngay sau khi nghị quyết ban hành, các phòng ban chuyên môn và bộ phận hành chính công đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Chị Hoàng Thị Chiêm ở tổ 12 thị trấn Yên Thế đến giải quyết thủ tục đất đai tại bộ phận phục vụ hành chính công huyện Lục Yên. Dù đã chuẩn bị kỹ các loại giấy tờ liên quan đến thủ tục đất đai, nhưng do chưa nắm được quy trình, trình tự giải quyết thủ tục, nên chị Chiêm đã được cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện hướng dẫn tận tình, tỉ mỉ. Vì vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ, chị đã giải quyết xong tất cả các loại thủ tục liên quan đến đất đai. Chị Hoàng Thị Chiêm, tổ 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, nói.
Khi vướng mắc gì thì tôi có thể hỏi trực tiếp các anh chị, rồi thì các anh chị cũng hướng dẫn đến tôi cho tôi để làm thủ tục. Thời gian nếu như tôi đã chạy đủ các giấy tờ như chữ ký các thứ đầy đủ thì nộp vào đây thì cũng thời gian hẹn thì cũng trong vòng 17 ngày là đúng theo quy định.
Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, ngay từ những ngày đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành công tác cải cách thủ tục hành chính cho cả năm 2021. Tiến hành ra soát, chuẩn bị, cắt giảm các thủ tục không phù hợp, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của bộ phận một cửa liên thông nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức viên chức và nhân dân về sự cần thiết phải đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân, bảo đảm nhanh gọn, đúng quy định. Huyện Lục Yên cũng đặc biệt quan tâm nâng cao trình độ chất lượng cho đội ngũ cán bộ làm công tác cải cách hành chính, tăng cường bồi dưỡng kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nghiệp vụ công tác cải cách hành chính. Qua đó nâng cao trình độ chuyên môn và ý thức cho cán bộ công chức trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, ngăn ngừa các hành vi gây phiền hà tiêu cực đối với người dân và doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳnh, chuyên viên Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên nói:
Thủ tục về bảo hiểm xã hội tương đối nhiều ạ. Trình độ dân trí thì không được đồng đều. Cho nên là khi mà người dân đến thì chúng tôi cũng tạo điều kiện và chỉ hướng dẫn tỉ mỉ để người dân có thể làm thủ tục nhanh nhất, và cũng tạo điều kiện mà để in thẻ hoặc in sổ giải quyết các chế độ cho người dân một cách nhanh nhất và tạo thuận lợi cho người dân không phải đi lại nhiều.
Cùng với đó, huyện Lục Yên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản tất cả các cơ quan chuyên môn của huyện và thị trấn. Hiện nay 100% các xã thị trấn, phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc được trang bị đầy đủ máy tính có kết nối Internet và thực hiện thư điện tử để giao dịch công việc. 100% các xã thị trấn khai thác sử dụng tốt phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Việc công khai thủ tục hành chính cũng được huyện Lục Yên thực hiện nghiêm túc. 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã, cũng như quy trình, thời gian, giải quyết hồ sơ, lệ phí, phí, nơi tiếp nhận và trả kết quả được công khai tại trụ sở làm việc. Chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông ngày càng được nâng lên, các loại giấy tờ hồ sơ đều được tiếp nhận, phân loại, thực hiện quy trình giải quyết và trả kết quả đúng thời hạn quy định, bảo đảm nguyên tắc đơn giản, công khai, đúng luật, nhanh chóng và thuận tiện. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện trên địa bàn đã tiếp nhận trên 30.700 hồ sơ các loại, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt tỷ lệ 100%. Đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh, Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền, trưởng Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Lục Yên cho biết.
Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện sẽ tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân huyện, chỉ đạo các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiếp tục quán triệt, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để các cái tổ chức cá nhân sẽ áp dụng và thực hiện các cái biện pháp đẩy mạnh cái việc là tiếp nhận giải quyết qua cái dịch vụ bưu chính công ích và giải quyết thủ tục hành chính ở cấp độ mức độ 3, mức độ 4. Qua đó thì vừa đáp ứng được cái yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính và cũng đáp ứng được cái công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.
Những chuyển biến tích cực trong cải cách thủ tục hành chính ở huyện Lục Yên đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận hành chính công, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 đã đề ra.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, 80% cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư gây ô nhiễm được xử lý hoặc di rời và 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý. Theo đó, thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức và trách nhiệm của chủ các cơ sở trong công tác bảo vệ môi trường, ký cam kết thực hiện có hiệu quả các biện pháp vệ sinh môi trường khu dân cư, xử lý rác thải, chất thải đúng quy định. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Là cơ sở sản xuất giấy đế, giấy vàng mã xuất khẩu từ nguyên liệu tre nứa bằng phương pháp kiềm lạnh, xí nghiệp giấy Âu Lâu của công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn có địa chỉ tại thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường thông qua việc đầu tư thiết bị máy móc theo công nghệ mới. Từ năm 2018, xí nghiệp đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ lý hóa với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng, công suất xử lý 400 đến 450 mét khối trên ngày. Nước thải sau khi sản xuất được xử lý tuần hoàn phục vụ sản xuất nên lượng thải ra môi trường hạn chế đến mức tối đa và đảm bảo theo tiêu chuẩn cho phép của Bộ Tài nguyên Môi trường. Đối với khí thải, nhà máy đã thay thế việc đốt lò sấy bằng dầu như trước đây đốt bằng củi. Nhờ đó, lượng khí thải và các chỉ số đều trong ngưỡng cho phép. Cùng với đó, định kỳ hàng quý, công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn đều thực hiện quan trắc môi trường theo quy định. Ông Trần Văn Quang, trưởng phòng hành chính tổng hợp, công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn cho biết thêm.
Về trong giai đoạn tiếp theo, cái thứ nhất là về nước thải thì công ty chúng tôi cũng có cử người đến tiếp tục là đào tạo và giám sát thường xuyên cái vận hành đối với người công nhân và tiếp tục hàng năm vẫn có cái kế hoạch duy tu bảo dưỡng cái hệ thống xử lý nước thải để làm sao hệ thống xử lý nước thải được vận hành được 24/24. Cái việc thứ hai nữa là về khí thải thì công ty chúng tôi cũng đang có cái chương trình tiếp theo nữa là xử lý khí thải được triệt để hơn nữa là công ty chúng tôi đầu tư vào hệ thống đó là xử lý bằng cái than hoạt tính để làm sao để giảm thiểu triệt để được cái khí thải ra môi trường ạ.
Là đơn vị chuyên sản xuất nội thất đồ gỗ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên IB Home có địa chỉ tại tổ 2 phường Yên Ninh thường phát sinh tiếng ồn và bụi, cùng với đó là sử dụng sơn và xăng để phủ màu các sản phẩm. Xác định để sản xuất kinh doanh bền vững phải chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường nên công ty đã đầu tư sử dụng công nghệ mới và tiên tiến, có hệ thống hút bụi cho từng loại máy và các khu vực phát sinh bụi cao, đồng thời xử lý tiếng ồn của các loại máy bào, các động cơ dẫn chính thông qua các tấm đệm cách dung và đặt trong các vỏ hấp thụ âm, xử lý mùi sơn qua hệ thống hấp thụ hơi nước trước khi thải ra môi trường. Anh Phùng Minh Thắng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên IB Home, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Mặc dù sản xuất trong khu vực đông dân cư, nhưng chúng tôi đã cố gắng đầu tư về công nghệ và một số xử lý về môi trường tối đa để không ảnh hưởng đến bà con quanh khu vực. Thì cái đấy là cũng điều trăn trở của bên công ty. Mình rất mong muốn là nếu được điều kiện một vùng sản xuất riêng, thì bên công ty sẵn sàng đi theo.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái có gần 270 cơ sở sản xuất kinh doanh. Năm 2021, thành phố phấn đấu có trên 160 cơ sở được kiểm tra hướng dẫn, đảm bảo các tiêu chí về môi trường. Trong đó nhiều nhất là xã Giới Viên 30 cơ sở, phường Hồng Hà 21 cơ sở, xã Âu Lâu 19 cơ sở, xã Văn Phú 17 cơ sở, phường Nguyễn Phúc 12 cơ sở. Các địa phương sẽ tiến hành rà soát tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, yêu cầu phải thực hiện các thủ tục hành chính về môi trường, có các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định. Cụ thể, đối với ngành nghề gia công cơ khí, cơ sở chế biến măng, cơ sở chế biến gỗ, mộc, dân dụng, nội thất, không được sản xuất quá 21 giờ, không chiếm dụng hành lang vỉa hè làm nơi tập kết nguyên vật liệu, phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo các phương pháp phù hợp với từng cơ sở. Đồng thời, các địa phương phải xây dựng kế hoạch kiểm tra hướng dẫn xử lý các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, không chấp hành các quy định của nhà nước về lĩnh vực môi trường trong quá trình hoạt động. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Di rời các đơn vị có nguy cơ ô nhiễm môi trường trên đoạn phường thì cần có sự vào cuộc của các cấp các ngành từ tỉnh cũng như của thành phố. Về trước mắt thì chắc chắn là sẽ không thực hiện được, này phải có lộ trình về lâu về dài theo từng giai đoạn mới thực hiện được. Thì với trách nhiệm địa phương thì trước hết thì chúng tôi sẽ làm công tác tuyên truyền để vận động các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về môi trường. Còn cũng kiến nghị các thành phố, các cấp của tỉnh thành phố cũng nghiên cứu có giải pháp về lâu về dài để đảm bảo sao cho môi trường của trên đoạn phường đảm bảo về môi trường.
Thành phố Yên Bái là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, do đó sản xuất công nghiệp, dịch vụ phát triển mạnh, kéo theo đó là những tác động đến môi trường. Vì vậy, thường xuyên kiểm tra xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhắc nhở các cơ sở tập trung đầu tư, xây dựng công trình xử lý chất thải, thường xuyên đánh giá tác động môi trường là giải pháp hữu hiệu để thành phố Yên Bái kiểm soát ô nhiễm, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Đến nay trên địa bàn thành phố không có các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài tại một số cơ sở sản xuất đã được xử lý dứt điểm. Những nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường sẽ góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20 đã đề ra, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị phát triển xanh, bản sắc và hạnh phúc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên địa bàn huyện Trạm Tấu, mưa lớn thường xuyên xảy ra trên diện rộng, trong khi đó địa hình phần lớn là rừng núi, độ dốc lớn nên thường xuyên xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Trước thực tế trên, huyện Trạm Tấu đã tăng cường nhiều giải pháp để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Vào sáng ngày 8 tháng 7, trên địa bàn huyện Trạm Tấu có mưa to kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Đặc biệt tại km 28+300 tỉnh lộ 174 từ thị xã Nghĩa Lộ đi huyện Trạm Tấu, mưa lớn đã làm sạt lở ta luy dương, gây ách tắc giao thông trong khoảng thời gian hơn 1 giờ. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Ủy ban dân huyện Trạm Tấu cùng các cơ quan chức năng đã xuống kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và xây dựng đường bộ 1 Yên Bái, đơn vị quản lý tuyến đường, huy động máy móc phương tiện để khắc phục hậu quả, nên chỉ sau 1 giờ đồng hồ giao thông đã được thông suốt, đảm bảo việc đi lại cho nhân dân được an toàn, nhanh chóng. Ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và xây dựng đường bộ 1 Yên Bái nói:
để ứng phó với mùa bão năm nay thì ngay từ đầu năm ấy thì đơn vị cũng đã rà soát các điểm mà thường xuyên sạt lở trên các tuyến đường, đơn vị quản lý cũng đã bố trí các máy móc, vật tư tập trung tại các vị trí hàng năm mà thường xuyên xảy ra sạt lở, để khi có sự sự cố xảy ra thì đơn vị sẽ huy động những cái vật tư máy móc thiết bị có thể nhanh nhất để đảm bảo giao thông. Ví dụ như sáng nay là lúc thời điểm là phát hiện là 7 giờ và sau 1 tiếng thì máy đã đến vị trí và đơn vị xử lý 1 tiếng là thông xe.
Theo dự báo, tình hình thời tiết khí hậu năm 2021 sẽ có những diễn biến phức tạp khó lường do chịu tác động rất mạnh của biến đổi khí hậu. Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, ngay từ đầu năm, huyện Trạm Tấu đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi luật phòng chống thiên tai, văn bản luật liên quan nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các tổ chức và người dân. Nhờ đó, nhân dân trên địa bàn huyện Trạm Tấu, nhất là ở những xã vùng trọng điểm ảnh hưởng từ thiên tai, ngày càng nâng cao ý thức, chủ động phòng tránh với những việc làm, hành động thiết thực. Chị Lương Thị Liên, thôn H1, xã Liều, huyện Trạm Tấu nói:
ngày gần đây mưa to được chính quyền địa phương bảo ban chủ động đề phòng về lũ ống lũ quét, chủ động phòng tránh để dụ mưa to không đi ra ngoài, không đi ra suối, đi vào rừng.
Đầu năm 2021, huyện Trạm Tấu đã kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ huyện đến các xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, theo dõi nắm bắt kịp thời tình hình thời tiết để chủ động ứng phó với mọi tình huống xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ. Đến nay, hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai theo từng cấp độ cho các lực lượng. Ông Lò Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban dân xã Át Liều, huyện Trạm Tấu nói:
Ủy ban dân xã cũng đã tổ chức họp với ban phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn của xã để triển khai cái công điện tới các thành viên và cũng như là các ban ngành đoàn thể của xã, rồi là phân công các thành viên xuống cơ sở thôn bản để tổ chức họp thôn bản tuyên truyền sâu rộng cái công điện tới nhân dân, và đồng thời cũng theo dõi diễn biến thời tiết để thông báo kịp thời tới người dân khi có mà mưa lũ xảy ra thì cần phải chủ động.
Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, Ủy ban dân huyện Trạm Tấu và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và tuyên truyền vận động những hộ dân sống trong vùng nguy hiểm chủ động di rời đến nơi an toàn. Các cơ quan ban ngành và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, ngoài việc triển khai tốt công tác phòng chống lũ bão, đã thành lập các tổ đội xung kích tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả. ông Nguyễn Văn Hòe, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Trạm Tấu nói.
Tới đây, phòng tiếp tục tham mưu cho Ủy ban huyện ra chỉ đạo Ủy ban các xã rà soát các điểm nguy cơ sạt lở, đặc biệt là các xây dựng cái phương án đảm bảo phương châm 4 tại chỗ để thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai trong thời gian tới.
Là một trong những địa phương vùng cao hàng năm luôn chịu ảnh hưởng nặng nề từ mưa lũ, riêng năm 2020, trên địa bàn huyện Trạm Tấu xảy ra 9 đợt thiên tai, thiệt hại gần 16 tỷ đồng. Từ những kinh nghiệm ứng phó trong các mùa mưa bão trước, cùng với những giải pháp cụ thể sẽ là cơ sở để công tác ứng phó với thiên tai bão lũ năm 2021 trên địa bàn huyện Trạm Tấu đạt hiệu quả cao, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm 2021. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái có địa chỉ xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, trường đào tạo nghề có uy tín của tỉnh và khu vực. Tuyển sinh các hệ sau: hệ trung cấp, hệ cao đẳng, học sinh tốt nghiệp lớp 9, hệ cao đẳng, học sinh tốt nghiệp lớp 12. Các ngành nghề đào tạo phù hợp với mọi đối tượng lứa tuổi. Một số các nghề chất lượng cao có 2 nghề cấp độ quốc tế, 3 nghề cấp độ ASEAN, 1 nghề cấp độ quốc gia. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên tốt nghiệp sau đào tạo, miễn học phí học nghề cho học sinh hệ trung cấp và thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng theo quy định. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh sinh viên hưởng chế độ dân tộc nội trú và ưu tiên cho học sinh nhập học trước cho tới khi hết chỗ ở. Nhà trường tổ chức nhập học cho học sinh sinh viên khóa 30 từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 cho đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo năm học 2021-2022. Chi tiết các ngành nghề, thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo Nghiên cứu Khoa học, điện thoại 02163-893-889, 0842-235-686 hoặc có thể truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tưng bừng khai trương cửa hàng kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình vào ngày 4 tháng 7 năm 2021 tại số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Nhân dịp khai trương cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, tổ chức chương trình bán hàng ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng, xe côn tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng và nhiều quà tặng. Hỗ trợ 100% phí trước bạ đối với khách hàng khi mua xe. Dịch vụ bán xe trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Đối với ngành hàng vật liệu xây dựng, mỗi khách hàng mua gạch ốp lát được hưởng chiết khấu 10%. Mua một bộ bệt được tặng một sen tắm cao cấp. Mua một sen cây được tặng một vòi tắm cao cấp cùng nhiều phần quà khuyến mại hấp dẫn khác. Thời gian áp dụng chương trình khuyến mại từ ngày 2 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021. Xin trân trọng kính mời quý khách hàng tới tham quan mua sắm tại cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-853-631 và 0913-344-020. Rất hân hạnh được đón tiếp. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tổ Tới đây, chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.